Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Ba, 30 tháng 6 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Hy Lạp hứa tôn trọng kết quả trưng cầu dân Ý.
Και να θυμάστε, τούτες τις κρίσιμες ώρες που όλοι αναμετρώμαστε.
Thông tin viên Đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Iran quay lại Vienna để tiếp tục đàm phán với nhóm P5+1. Nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên chặt đầu phụ nữ ở Syria. Máy bay quân sự Indonesia rơi xuống một khu dân cư, giết chết 45 người.
Hàng trăm người Việt và Campuchia va chạm ở vùng biên giới. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã quay trở lại Vienna để nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran vào ngày hôm nay, thứ Ba, là hạn chót mà các nước đã đề ra để đạt được một thỏa thuận. Sau khi trở về nước để tham khảo hôm Chủ nhật, ông Zarif đến Vienna cùng với người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran, ông Ali Akbar Salehi, người đang bình phục sau khi lâm bệnh. Ngay sau khi trở lại Vienna, ông Zarif đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry. Sau cuộc hội đàm, ông Kerry nói hai ông đã có một cuộc đối thoại tốt đẹp. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Zarif nói rằng sự kiện ông Salehi tham gia cuộc đàm phán bất chấp căn bệnh của ông, cho thấy sự nghiêm túc của Iran về các cuộc thương thuyết. Ông Zarif nói thêm rằng, điều cần có bây giờ là quyết định chính trị của các cường quốc thế giới tham gia đàm phán để hai bên có thể đi đến một kết quả mà ông cho là có thể chấp nhận được và lâu bền. Thứ Ba, 30 tháng 6 là hạn chót để đạt được thỏa thuận. Iran và nhóm P5+1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với nước Đức đang mưu tìm một thỏa thuận sẽ giới hạn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài đang được áp dụng. Các nhà thương thuyết giờ tiên đoán là các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong vài ngày nữa. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, ông Kerry cũng sẽ thảo luận vấn đề hạt nhân với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Các nhà thương thuyết cho tới nay vẫn giữ kín các chi tiết của cuộc hội đàm, nhưng những vấn đề khó khăn được tin là gồm có sự tiếp cận của các thanh sát viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hiệp Quốc đối với các địa điểm hạt nhân Iran và tiến độ tháo gỡ các biện pháp chế tài Iran.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết ông sẽ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân Ý về tương lai kinh tế của nước ông nếu cử tri ủng hộ những biện pháp kiểm ước mới do Âu Châu đề nghị. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Nhà lãnh đạo Hy Lạp cho biết trong trường hợp cử tri tán thành những biện pháp kiểm ước mới mà các chủ nợ châu Âu đòi Athens phải áp dụng để đổi lấy hàng tỷ đô la tiền cứu nguy, thì chính phủ cực tả của ông sẽ không phải là chính phủ đứng ra thực hiện những cải cách đó.
Με το ανάστημα της ιστορίας μας, ο μόνος μας φόβος.
Tôi xin nói rằng nếu dân chúng trong tình hình có nhiều sự kích động sợ hãi hiện nay, quyết định là tôi bị hiểu lầm thì tôi sẽ phục vụ như tôi vẫn phục vụ từ bấy lâu nay với sự thật, lòng tin và phẩm giá của mình. Nếu dân chúng muốn có một vị thủ tướng bị làm nhục và bị chế giễu, họ có thể chọn một người nào đó. Có nhiều người sẵn lòng làm như vậy, nhưng tôi thì không.
Ông Tsipras phát biểu như vậy trên đài truyền hình quốc gia tối thứ Hai, trong lúc những người phản đối kế hoạch kiểm ước tuần hành trên các đường phố ở Athens và nhiều người đồn đoán là trong ngày thứ Ba, chính phủ sẽ không trả khoản tiền nợ 1,8 tỷ đô la cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Một hành động không trả nợ như thế sẽ dẫn tới chỗ Hy Lạp có thể ra khỏi khu vực sử dụng đồng euro. Ông Cleo Karabratso, một người làm công chức ở Athens, nằm trong số những người chống đối kế hoạch kiểm ước mới.
Thông điệp của mọi người ở đây ngày hôm nay là một tiếng không rõ ràng và mạnh mẽ đối với tất cả những biện pháp mà châu Âu muốn áp đặt lên Hy Lạp. Tại sao chúng tôi phải làm theo ý họ? Chẳng lẽ để họ bố thí cho chúng tôi ít tiền lẻ hay sao?
Các thị trường tài chánh trên thế giới bị sụt giá mạnh hôm thứ Hai, trong lúc công chúng Hy Lạp đối mặt với việc các ngân hàng bị đóng cửa và họ chỉ có thể rút những khoản tiền rất ít từ các máy rút tiền bên vệ đường. Thị trường chứng khoán Athens cũng giống như các ngân hàng đang thiếu tiền mặt, đóng cửa trong 6 ngày cho tới khi có kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Hy Lạp đã quyết định ngưng điều đình với các chủ nợ hồi cuối tuần qua và không có dấu hiệu cho thấy là cuộc thương lượng sẽ được thực hiện trở lại trong nay mai. Sau đó, ông Tsipras kêu gọi dân chúng bác bỏ những đòi hỏi thắt lưng buộc bụng của châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5 tháng 7.
Thưa quý thính giả, trong các tin hàng đầu khác, giới hoạt động Syria nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo lần đầu tiên đã chặt đầu nhiều phụ nữ ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh hôm nay nói rằng những phụ nữ này đã bị chặt đầu cùng với chồng của họ ở tỉnh Deir ez-Zor ở đông bộ Syria sau khi bị cáo buộc là phù thủy. Đài quan sát nhân quyền Syria nói nhóm nhà nước Hồi giáo đã hành quyết hơn 3.000 người ở Syria từ khi tuyên bố cái gọi là Vương quốc Hồi giáo cách đây một năm. Trong số những người bị hành quyết có gần 1.800 thường dân. Chặt đầu như một phương tiện hành quyết không có gì mới đối với nhóm nhà nước Hồi giáo, vốn đã thực hiện nhiều vụ chặt đầu người Syria cũng như các nhà báo và nhân viên cứu trợ, kể cả những người đến từ Hoa Kỳ, Anh Quốc và Nhật Bản. Ông Rick Brennan, một nhà khoa học chính trị cấp cao thuộc tổ chức nghiên cứu Rand Corporation ở Washington, nói với đài VOA rằng những vụ giết hại người Mỹ là điều đã thúc đẩy các giới chức Mỹ hành động chống lại nhóm chủ chiến này.
That's the only thing that has motivated the United States to act so far. It has been the beheading of
ông Brennan nói, tính cho tới nay, động cơ duy nhất thúc đẩy người Mỹ hành động là nhiều người Mỹ bị chặt đầu, rồi sau đó đến các công dân Anh. Các tình huống này là động cơ dẫn tới hành động bởi vì các vụ chặt đầu tạo ra sự hậu thuẫn nơi công chúng trong nội bộ các nước liên hệ. Ông James Jeffrey, một cựu đại sứ Mỹ và giờ là một nhà phân tích làm việc cho Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông ở Washington, nói với VOA rằng chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu đã không làm gì được mấy chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
They're barely contained.
Ông Jeffrey nói, nhà nước Hồi giáo không bị kiềm chế, tổ chức này không bị tiêu hao nghiêm trọng, họ có khả năng thay thế những tổn thất và chắc chắn là nhóm này chưa bị tiêu diệt. Ông Jeffrey nói thêm rằng, ngay trong lúc này, không còn nghi ngờ gì là nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa khủng bố lớn nhất trên thế giới. Ông cho rằng chiều kích của nhà nước Hồi giáo lớn hơn Al-Qaeda nhiều, bởi vì nhóm này có thể thâu tóm nhiều nước, trong khi tổ chức Al-Qaeda chưa bao giờ có khả năng đó. Một công tố viên Pháp nói, một vụ tấn công hôm thứ Sáu vào một nhà máy hóa chất ở Lyon mang những dấu ấn của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Công tố viên François Molin hôm nay nói rằng người đàn ông bị tình nghi đã thực hiện cuộc tấn công, Yassin Sali, có động cơ khủng bố khi đương sự chặt đầu chủ nhân của ông ta và tấn công nhà máy này. Ông Molin nói Sali chặt đầu nạn nhân, rồi treo thủ cấp trên một hàng rào để gây chú ý tối đa, theo lời chính y kể trong cuộc thẩm vấn. Sali bị bắt ngay sau vụ tấn công và đang bị giam giữ vì tình nghi là về tội khủng bố. Người ta tin rằng Sali đã lái xe xông vào khuôn viên nhà máy, tạo ra một vụ nổ hôm thứ Sáu. Sau cuộc tấn công, Tổng thống Pháp François Hollande đã nâng mức báo động an ninh trong khu vực Rhône-Alpes lên mức cao nhất.
Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc và Phái bộ Liên Hiệp Âu Châu ở Thái Lan hôm nay kêu gọi tập đoàn quân nhân cầm quyền ở nước này trả tự do cho 14 sinh viên đòi dân chủ, bị bắt và bị truy tố về tội xúi dục nổi loạn. Từ Bangkok, thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Thông cáo của Văn phòng Đông Nam Á của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thái Lan nhanh chóng hủy bỏ các cáo trạng hình sự nhắm vào những sinh viên bị bắt hôm 26 tháng 6 vì đã biểu tình ôn hòa ở nơi công cộng tại đài tưởng niệm dân chủ ngày 25 tháng 6. Các sinh viên phải đối mặt với án tù 7 năm vì vi phạm một lệnh cấm của tập đoàn quân nhân đối với việc biểu tình nơi công cộng và tổ chức những cuộc tụ họp chống lại sự cai trị của chính phủ. Thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền cho rằng Thái Lan trong tư cách là nước ký kết Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến và quyền tụ họp ôn hòa. Tập đoàn quân nhân cầm quyền khăng khăng cho rằng những luật lệ cấm các cuộc tụ họp chính trị là cần thiết để duy trì hòa bình. Tuy nhiên, sự đàn áp của chính phủ đã gặp phải sự chỉ trích của các nước phương Tây, kể cả Hoa Kỳ. Phái bộ Liên Hiệp Âu Châu tại Thái Lan nói rằng việc truy tố các sinh viên đó về tội xúi dục nội loạn là một diễn tiến gây bất bình. Ông Jarrod Veer, tham tán chính trị của phái bộ Liên Hiệp Âu Châu ở Thái Lan, cho biết như sau.
The EU believes in the right of all to express peacefully their opinions and calls upon the Thai.
Liên Hiệp Âu Châu tin là tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa và kêu gọi giới hữu trách Thái Lan tuân hành những nghĩa vụ của mình trong công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị.
Các sinh viên đòi dân chủ này nằm trong số rất ít những nhóm nhỏ công khai thách thức các tướng lãnh đã chiếm quyền hồi tháng 5 năm 2014. Sau cuộc đảo chính không đổ máu đó để lật đổ chính phủ dân cử, chính quyền quân nhân đã áp đặt những sự hạn chế nghiêm ngặt đối với các quyền tự do dân sự. Các sinh viên bị bắt sẽ bị mang ra xét xử trước một tòa án quân sự, là nơi mà các phiên tòa diễn ra trong vòng bí mật, và các bị cáo không có quyền kháng án nếu bị tòa xét là có tội. Ông Jarrod Veer cho biết Liên Hiệp Âu Châu không tán thành những hành động đó của Thái Lan.
Respect for human rights and fundamental freedoms must be upheld.
Nhân quyền phải được tôn trọng và các quyền tự do cơ bản phải được bảo vệ, và các tòa án quân sự không nên được dùng để xét xử thường dân.
Ngày hôm qua, một nhóm gồm 10 người đeo mặt nạ, vẽ hình các sinh viên bị bắt, đã biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Chiang Mai. Giới hữu trách cho biết 3 người đã bị bắt vài giờ sau đó tại một quán cà phê ở gần đó. Những người này bị tố cáo tham gia cuộc biểu tình bị xem là bất hợp pháp dựa theo hiến chương lâm thời do tập đoàn quân nhân ban hành. Một nhóm các nhân vật trong giới học thuật ngày hôm nay đã đến trước trại tạm giam Bangkok, là nơi các sinh viên đang bị giam giữ. Họ đã đọc một thông cáo để kêu gọi chính quyền trả tự do cho các sinh viên, và họ cũng nói rằng thông cáo này có chữ ký của 280 giảng viên đại học trên cả nước. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người đã cầm đầu cuộc đảo chính khi đang giữ chức tư lệnh quân đội, khăng khăng cho rằng việc quân đội chiếm quyền cai trị là cần thiết để vãn hồi trật tự và để cải cách tiến trình chính trị bị chia rẽ trầm trọng của Thái Lan.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Hàng trăm người Việt và Campuchia va chạm trên biên giới. Người dân Việt Nam và Campuchia mới lên tiếng cáo buộc lẫn nhau, khiêu khích và tấn công bạo lực trong vụ xô xát trên biên giới làm nhiều người bị thương. Vụ việc xảy ra hôm 28 tháng 6 giữa gần 400 người trên vùng biên giới giáp danh tỉnh Svay Rieng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam. Hơn 200 người Campuchia tới biên giới vì nghi ngờ chính quyền nước láng giềng lấn chiếm đất. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nhiều người Việt đội mũ bảo hiểm, cầm gậy gộc và cả súng đứng đối diện với nhiều người Campuchia cầm quốc kỳ, và trong số đó có nhiều sư sãi mặc áo cà sa. Ông Thạch Ni, một nhà sư Khmer Krom chứng kiến vụ việc, cho VOA Việt ngữ biết.
Đang bị bên đảng của quốc đi coi cái biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Lúc đó mình đi khoảng 200 người tới cột mốc biên giới. Chưa tới cái cột mốc biên giới mà bên Việt Nam, cái đội biên phòng và dân Việt Nam cầm những cây gậy, rồi bên đội thì cầm súng, nhào vào đất Campuchia và ngăn cản lại không cho dân biểu qua cái cột mốc giữa hai nước. Lúc đó bên dân biểu và bên thanh niên, bên sư sãi Campuchia xô đẩy nhau với bộ đội biên phòng và dân Việt Nam để qua bên kia xem cột mốc, nhưng mấy người dân của Việt Nam qua lấy cái gậy đập lại mấy cái dân biểu, rồi mấy thanh niên, mấy nhà sư có đánh nhau, và dân biểu và một sư sãi và ba bốn thanh niên nữa cũng bị thương nặng. Bên Campuchia thì không có ai cầm cây gậy hay có cái gì hết.
Nhà sư này cho biết thêm rằng đoàn của ông chưa đi tới cột mốc phân chia giữa hai nước thì đã bị tấn công. Trong khi đó, ông Phan Văn On, chủ tịch xã Bình Hòa Tây, giáp với Campuchia, phản bác lời cáo buộc. Quan chức này nói rằng lực lượng của Việt Nam đã bị hành hung trước. Ông nói với VOA Việt ngữ.
Ở địa điểm chỗ cột mốc 203 thì có xảy ra cái vụ này, cộng đồng kết hợp với chỗ dân quân tự vệ của xã ngăn chặn đoàn khoảng 250 người của Đảng Cứu Quốc. Đảng Cứu Quốc thì một số anh người mà kêu là sư sãi, xô đẩy anh em ra lấn về cái đường biên giới. Trong khi đó thì người dân mới tràn ra, và bên mình khoảng 100 người thôi. Xô đẩy thì nó không có xảy ra. Giữa hai bên thì bên kia nó mới sắp cây cờ Campuchia nó mang theo mà lấy cán là nó quánh người dân của Việt Nam. Cán cọc cờ nó bằng cọc cái sắt, nó có 7 người, trong đó 6 người thì thơ khác cũng vừa, chứ còn một người thì hơi nặng bị quánh mai 6 mũi chỗ có đầu.
Quan chức này cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ xô xát giữa hai bên như vậy. Và ông cũng bày tỏ lo ngại rằng tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát nếu Việt Nam và Campuchia không tìm được tiếng nói chung nhằm giải quyết tình hình. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Srey Rieng đã chỉ trích Đảng Cứu Quốc đối lập gây ra tình trạng bất an trên biên giới với Việt Nam. Báo chí Campuchia dẫn lời các nguồn tin nói rằng có 10 người Campuchia và 8 người Việt Nam bị thương trên một phần của đường biên giới kéo dài hơn 1.000 km với Việt Nam. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng kêu gọi cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để những hành động tương tự tái diễn, bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Tình hình trên biên giới chung giữa hai quốc gia Đông Nam Á nóng lên thời gian qua sau khi phía Campuchia cáo buộc Việt Nam đã đào trái phép 8 ao sâu bên trong vùng lãnh thổ Đông Bắc thuộc tỉnh Ratanakiri. Ngoài ra, Phnom Penh cũng tố cáo Hà Nội cho xây dựng một đồn quân sự tại khu vực biên giới chưa phân định nằm giữa tỉnh Kandahar của Campuchia và tỉnh An Giang của Việt Nam. Tin cho hay, Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi 3 công hàm phản đối tới Việt Nam trong tháng này. Trung Quốc xây xong một số đảo trên Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay thông báo đã hoàn tất một số dự án lấp đất lấn biển tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, gây thêm quan ngại cho các nước láng giềng. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cho biết rằng một số dự án xây đảo nhân tạo trên một số đảo và bãi cạn đã hoàn thành trong những ngày gần đây, nhưng không nói rõ đó là các đảo nào. Bà Hoa nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Bà Hoa nói bước tiếp theo là Trung Quốc sẽ hoàn thiện chức năng của các cơ sở này, và việc xây dựng chủ yếu nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu dân sự cũng như tăng cường nỗ lực của Trung Quốc trong vấn đề cứu hộ và tìm kiếm trên biển, an toàn hàng hải. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng các dự án xây dựng cũng có mục đích đáp ứng các nhu cầu về phòng thủ quân sự. Các hình ảnh vệ tinh đăng tải gần đây cho thấy Trung Quốc tấp tập xây dựng các hòn đảo mới, gây lo lắng không những cho các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, mà còn cả cho các nước khác về việc Trung Quốc kiểm soát tuyến hàng hải được coi là nhộn nhịp nhất trên thế giới. Quan chức Mỹ nói rằng các cơ sở quân sự đang xây dựng gồm có một đường băng dài 3.000 mét, cũng như các radar cảnh báo sớm có thể đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Việt Nam mới đây đã lên tiếng nói rằng các hoạt động bồi đắp đất bất hợp pháp của Trung Quốc ở Trường Sa không thay đổi được thực tế chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Tàu ngầm thứ tư của Việt Nam cập cảng Cam Ranh. Tàu ngầm lớp kilo hôm nay đã được tàu chuyên dụng Royal Dock của Hà Lan đưa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa sau hơn một tháng lênh đênh trên biển. Chiếc tàu ngầm thứ tư mà Nga đóng cho Việt Nam này sẽ được bàn giao cho lữ đoàn tàu ngầm 189 của Hải quân Việt Nam vào đầu tháng sau. Chiếc tàu ngầm được đặt tên là Khánh Hòa, có chiều dài hơn 70 mét và rộng gần 10 mét. Tàu này có thể hoạt động độc lập 45 ngày đêm và lặn sâu 300 mét với hơn 50 thủy thủ trên khoang. Trước đó, trong năm 2013 và 2014, ba chiếc tàu ngầm Kilo 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng lần lượt được đưa về Việt Nam và đã tham gia huấn luyện ở quân cảng Cam Ranh. Tất cả 6 tàu ngầm do Nga chế tạo đã được đặt mua qua một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà Việt Nam đã ký trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Moscow năm 2009. Nga dự kiến sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016, huấn luyện các thủy thủ Việt Nam vận hành tàu ngầm và cung cấp các linh kiện cần thiết. Mới đây, một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở Mỹ đã đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Trận bán kết thứ nhất của World Cup bóng đá nữ đang diễn ra ở Canada sẽ là cuộc tranh tài giữa hai đội tuyển hàng đầu thế giới, Đức và Mỹ. Thông tin viên Mike Richmond ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Đội hạt giống số 1 thế giới Đức và đội hạt giống số 2 Mỹ sẽ đấu trận bán kết chiều nay thứ ba trên sân vận động Olympic ở thành phố Montreal. Cả hai đội đều đang hướng về danh hiệu vô địch lần thứ ba. Đội tuyển nữ Đức đoạt World Cup 2 lần vào năm 2003 và 2007. Mỹ đăng quang 2 lần vào năm 1991 và 1999. Hai đội ra sân trong trận bán kết chiều nay với hai thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Nadine Angerer trấn giữ khung thành cho Đức, còn Hope Solo bảo vệ mảnh lưới của đội tuyển Mỹ. Thủ môn Angerer từng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA, đã bảo vệ nguyên vẹn lưới của đội tuyển Đức, không để lọt bàn nào tại World Cup 2007, khi Đức đoạt chức vô địch. Angerer đã ngăn được 9 bàn nguy hiểm trong vòng chung kết này và đã để lọt lưới 3 bàn. Thủ môn Solo bảo vệ mảnh lưới của đội Mỹ tại World Cup này gần được hoàn hảo, chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 5 trận đấu, đó là bàn thắng do các tuyển thủ Australia ghi được ở hiệp thứ nhất của trận ra quân của vòng bảng. Hope Solo là thủ môn cấp quốc tế, tiền vệ Heather O'Reilly của Mỹ nói: "Đội chúng tôi rất tự hào có thủ môn Hope. Tôi biết Hope có một quyết tâm, đó là đoạt chức vô địch World Cup." Thủ môn Solo sẽ là lá chắn vững chắc trong hàng phòng thủ của đội tuyển Mỹ với nhiệm vụ chặn đứng khả năng ghi bàn của hàng tấn công của đội tuyển Đức. Đội ghi được 20 bàn thắng trong giải đấu này, mặc dù trong đó có 10 bàn thắng của một trận đấu. Tiền đạo Alex Morgan của Mỹ gọi trận bán kết chiều nay với đội Đức gần như là trận chung kết World Cup. Morgan nói, đội số 1 đấu với đội số 2, Đức đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng chung kết này. Chúng tôi thi đấu cũng khá tốt và tiếp tục thi đấu tốt hơn. Sẽ là trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Chúng tôi đã xem các tuyển thủ Đức thi đấu nhiều ở giải đấu này và chúng tôi biết là có nhiều khả năng chúng tôi sẽ đụng đội Đức ở bán kết. Và điều đó sẽ đến vào chiều nay. Chúng tôi đã sẵn sàng. Đội nữ Đức với quyết tâm lập lại vinh quang mà đội tuyển nam của họ đã làm được tại World Cup ở Brazil hồi năm ngoái, đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng ngộp thở 5-4 sau loạt đá penalty luân lưu trước đội tuyển Pháp, hạt giống số 3 thế giới. Mỹ và Đức đã đấu với nhau 3 lần tại các kỳ World Cup trước, bán kết năm 1991, tứ kết năm 1999 và bán kết năm 2003. Và các đội thắng các lần đó đều giành được chức vô địch chung cuộc. Huấn luyện viên Jill Ellis của Mỹ mô tả Đức là đội tuyển mạnh khủng khiếp. Sẽ là cuộc tranh tài quyết liệt dưới đất lẫn trên không, huấn luyện viên Ellis nói. Các trận đấu với Nigeria và Thụy Điển đã là những cuộc trắc nghiệm tốt cho đội chúng tôi để chuẩn bị cho trận bán kết này. Đức là đội tuyển rất mạnh. Họ thi đấu rất quyết liệt. Đội có nhiều cầu thủ xuất sắc. Đội Đức giỏi ở mọi góc độ. Ở trận bán kết thứ hai, đương kim vô địch Nhật Bản, đội hạt giống thứ tư thế giới sẽ đấu với Anh, đội hạt giống thứ sáu, tại Edmonton. Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ tranh chung kết World Cup 2015 tại Vancouver vào Chủ nhật tới.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, các giới chức Indonesia cho hay có ít nhất 45 người bị giết chết khi một chiếc máy bay vận tải của quân đội rơi xuống một khu dân cư trên đảo Sumatra của Indonesia. Chiếc máy bay Hercules C-130 lâm nạn vào khoảng giữa trưa hôm nay, rơi xuống hai căn nhà và một khách sạn ở Medan, thành phố lớn thứ ba của Indonesia. Hình ảnh tải lên trang mạng xã hội cho thấy chiếc phi cơ lâm nạn bốc cháy với những cuộn khói đen dày đặc bốc lên từ những tòa nhà và xe cộ bị phá hủy. số tử vong dự kiến sẽ tăng cao. Giới truyền thông và các giới chức địa phương cho hay rằng 113 người có thể đã có mặt trên chiếc máy bay của không lực Indonesia khi máy bay lâm nạn. Một người phát ngôn của quân đội Indonesia nói rằng chiếc máy bay 4 động cơ lâm nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ một phi trường ở gần đó. Truyền thông địa phương nói chiếc máy bay đã tìm cách quay trở lại phi trường vì những trục trặc kỹ thuật không được nêu rõ. Quân đội Indonesia đã chịu nhiều tai nạn rớt máy bay trong mấy năm gần đây, kể cả tai nạn xảy ra vào tháng 6 năm 2012, khi một phản lực cơ rơi xuống một khu dân cư, giết chết 11 người. Quay sang bán đảo Triều Tiên, một tàu hải quân của Nam Triều Tiên hôm nay đã nổ nhiều phát súng cảnh cáo sau khi một tàu tuần duyên Bắc Triều Tiên tiến vào vùng phía Nam đường ranh phân chia hai miền ở Hoàng Hải, theo lời tố cáo của Seoul. Quân đội Nam Triều Tiên nói rằng chiếc tàu của Bắc Triều Tiên nhanh chóng lui về phía bên kia đường ranh giới của cái gọi là làn ranh giới hạn phía Bắc ở ngoài khơi vùng duyên hải phía Tây của bán đảo Triều Tiên sau các vụ nổ súng cảnh cáo. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là vụ xâm nhập xảy ra vào lúc 10 giờ 20 sáng giờ địa phương là hành động cố ý. Chính quyền Bắc Triều Tiên chưa bình luận gì về vụ việc này. Những vụ xâm nhập như thế không phải là hiếm khi xảy ra, bởi vì Bắc Triều Tiên chưa bao giờ công nhận đường ranh biên giới trên thực tế giữa hai miền ở Hoàng Hải, là làn ranh do Liên Hiệp Quốc vạch ra vào lúc kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Các sự cố nhỏ ở biên giới đôi khi bùng nổ thành những vụ xung đột nghiêm trọng hơn như đã xảy ra vào năm 2010 khi Bắc Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong của miền Nam, giết chết 4 người. Hai nước trên nguyên tắc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, bởi vì cuộc xung đột của các năm 1950 chấm dứt bằng một cuộc đình chiến chứ không phải bằng một hòa ước. Có ít nhất 5 người bị giết và 20 người bị thương tại thủ đô của Kabul của Afghanistan hôm nay khi một kẻ đánh bom tự sát lái xe bom tấn công vào một đoàn xe của lực lượng NATO. Một người phát ngôn của phái bộ phi tác chiến Resolute Support của NATO nói rằng tất cả các nhân viên và thiết bị của họ đều được an toàn và được thu hồi từ hiện trường vụ nổ trên một trục lộ chính dẫn tới phi trường Kabul. Một người phát ngôn của phe Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói rằng họ thực hiện cuộc tấn công vào đoàn xe của các lực lượng mà họ gọi là chiếm đóng, cụm từ mà nhóm nổi dậy Taliban dùng để nói tới các lực lượng NATO tại Afghanistan. Vài giờ trước đó, một kẻ tấn công tự sát khác cũng dùng xe bom tấn công Bộ Tư lệnh Cảnh sát Afghanistan ở tỉnh Helmand, giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương hơn 50 người. Các giới chức nói hầu hết các nạn nhân là thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vụ tấn công xảy ra ở Lashkargah, thủ phủ của tỉnh Helmand. Những người chứng kiến nói rằng một khu trong bản doanh của cảnh sát, nơi kẻ đánh bom kích nổ chiếc xe chất đầy chất nổ của y, nằm gần một khu nhà của thường dân.
Nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.